6. Tường lội vào trong bể, những con đồi mồi lượn lờ quanh chân anh. Tường bắt một con, vật ngửa trong cái xảo tre, rồi vươn mình qua thành bể, kéo cái cân dọc theo sợi dây thép chăng trên bể. Anh móc cái xảo vào cân, kéo quả cân roàn roạt, sấp xỉ 1,5 cân, nặng hơn tháng trước khoảng 100 gram. Đồi mồi 1 tuổi, mùa đông mà tăng trọng được như vậy là khá nhanh. Anh lau tay, ghi những số liệu vào quyển sổ đặt trên thành bể, đo xong chiều dài mai và chiều dài chiếc vẩy sát cổ của con đồi mồi. Tường thả lại nó vào trong bể. Xong việc, Tường trèo ra khỏi bể đã thấy một chiếc thuyền tiến vào gần đến bãi cát. Trên thuyền là Hòa và Phức. Có chuyện gì khiến Hòa sang vào một ngày không định trước và không nằm trong kế hoạch công tác? Sao anh lại sang vào hôm nay? Tường chạy xuống đón Hòa, mừng rỡ, nhưng vẫn cảm thấy có chuyện không bình thường.
Mình sang hẳn đấy, làm trưởng trại đồi mồi.
Hòa cười không vui, xách 2 chiếc túi hành lý nhảy lên bãi cát. Tim Tường đập thon thót, anh đưa mắt sang Phức. Phức lầm lì mím môi như định đánh một người nào đó. Thôi được, chuyện như thế lên nhà hãng hay. Tường cúi xuống nắm một đầu bao gạo, cùng Phức khiêng ra khỏi thuyền đi lên nhà. Những ngày qua ủy ban có sự xáo trộn lớn. Ban lãnh đạo mới quyết định thay đổi cơ cấu của nhiều phòng ban ngành nghề. Riêng đối với công ty xuất khẩu, vì có nhiều ý kiến xúc xiểm kiện tụng, trong khi chờ làm sáng tỏ mọi việc, người ta quyết định cách ly giám đốc với công ty, tạm thời đưa Sáng lên làm quyền giám đốc. Hòa bị điều sang trạm nuôi đồi mồi thí nghiệm, chức vụ trại trưởng. Một quyết định thiếu cơ sở, hoàn toàn xuất phát từ cảm tính của một số người. Hòa hiểu, anh có thể kiện về thành phố, đòi xem xét lại sự việc, nhưng anh không làm. Suốt mấy ngày, Hòa bàn giao công việc cho Sáng. Anh em cán bộ công nhân viên của công ty sôi lên sùng sục. Người ta bỏ bể công việc, tụ tập bàn tán và than thở. Không một người nào không giữ trong lòng tình cảm biết ơn đối với Hòa. Giờ anh bị điều đi, gần như bị giáng chức. Biết bao giờ mới được phục hồi, người ta ngồi yên sao được. Những người nóng nảy hơn buổi tối thường kéo vào chật phòng Hòa, chất vấn về lý do thay đổi. Thậm chí có lúc Phức bảo:
"Tay nào ra quyết định này, chú bảo cho tôi biết, tôi sẽ xử lý ngay."
Hòa thân mật và cũng rất nghiêm nghị, căn dặn họ: "Nếu tôi trong sạch thì sự việc tự nó cũng chứng minh được. Tôi mong anh em tiếp tục làm việc tốt, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Làm được như vậy tức là anh em đang tiếp tục ủng hộ sự đúng đắn của tôi. Chúng ta phải biết chế ngự sự bột phát của bản năng, phải biết kiên nhẫn chờ đợi." Anh nhìn thẳng vào Đại, vào Phức, Nụ và những người khác, thấy ánh mắt họ đều dịu xuống một cách thành thật, Hòa mới yên tâm. Thế mà vừa mới bước vào trong trại đồi mồi, Phức buông bao gạo xuống nền nhà đánh phịch, cáu kỉnh, chém mạnh tay vào không khí.
"Thấy chú mềm quá, họ mới bóp mới nắn. Tôi đã bảo, chú cứ chí nó cho tôi, để mặc tôi hành sự, tôi chịu hết trách nhiệm."
Hòa đặt đồ đạc của mình lên chiếc chõng tre, rồi đến bên bàn, rót cho Phức một chén nước. "Anh uống đi, và đừng để chuyện đó ám ảnh lâu thế. Lúc nhận anh vào công ty, anh tuyên bố trước rằng rất cục tính. Anh có nhớ tôi đã yêu cầu anh hứa điều gì không?"
"Sao lại không nhớ?"
Phức cụp mắt, anh cau mặt, lảng tránh cái nhìn của Hòa. "Nhưng tôi vẫn ức không chịu được." "Anh nghĩ rằng tôi không đau khổ, không bực giận sao?" "Nhưng người nào có oan trái đều đi tìm người khác để trừng phạt, thì xã hội sẽ ra thế nào? Chúng ta sẽ trả lời họ, nhưng không phải bằng bạo lực mà bằng cách khác. Để làm được cách khác ấy, trước tiên hẳn biết kiềm chế." Phước ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, Hòa cũng không nói nữa. Anh định chuyển sang một chuyện vui vui, vừa đưa mắt nhìn lướt đồ đạc trong nhà. Hòa giật mình thấy mấy bức tranh đàn bà khỏa thân dựng trong góc. Anh bật dậy khỏi ghế, tiến đến bên giường tường để nhìn rõ hơn. Đó là mấy bức sơn dầu mới vẽ. Một người đàn bà không quần áo, khuỷu tay chống trên chiếc gối, bàn tay áp má, đang nằm ngả ngớn trên cái chõng tre. Đúng là cái chõng tre của tường. Bên cạnh là bức tranh một cô gái ngồi trên bãi cát, lưng tựa vào một tảng đá. Hòa ngẩng phắt lên, tưởng đã đứng đằng sau, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang.
Vẽ tranh khỏa thân không dễ đâu. Làm sao để nó trở thành tác phẩm nghệ thuật đề cao vẻ đẹp tự nhiên và thanh cao của con người, chứ không phải để kích thích nhục dục.
Hòa gay gắt, rồi nhìn lại hai bức tranh. Tường mới chỉ làm được công việc mà một họa sĩ đích thực nên tránh. Tường hiểu, Hòa không chỉ bực giận sự sinh hoạt buông thả của Tường, mà cao hơn, bực bội với những tác phẩm hạ thấp nghệ thuật, làm hỏng vẻ đẹp cao quý của hội họa. Một người có tài, được Hòa nể phục như vậy, mà cũng đẻ ra những tác phẩm tầm thường như thế ư? Hòa cúi đầu khổ sở như vừa bị tra tấn xúc phạm. Tường đứng bên cạnh, bối rối xoa tay không biết nên nói gì. Anh bước đến bên mấy bức tranh, xoay mặt chúng vào trong tường. Anh quay lại, thấy Hòa đang dán mắt vào một tấm bảng. Sinh con trai, con gái theo ý muốn. In trên bìa sau một cuốn tạp chí vứt lăn lóc trên giường. Bên cạnh, ngày 16, 17, 18 tháng 12 có 3 dấu hỏi viết bằng bút mực. Tường hấp tấp cầm quyển tạp chí nhét nhanh vào ba lô. Không khí trong nhà lạnh lẽo suốt ngày, không ai nói gì với nhau. Gió đập vào cánh cửa đóng chặt, day dứt tấm phên cót và máy lá. Tường muốn hỏi Hòa nhiều điều, muốn trò chuyện xí xóa, nhưng Hòa vẫn lầm lì nghĩ ngợi. Hòa gặp phải quá nhiều điều bất ngờ trong một thời gian ngắn, phải thuyên chuyển công tác và đột ngột nhận ra những điều khó chấp nhận ở một con người anh yêu quý và đặt nhiều tin tưởng. Hãy để yên cho anh chịu đựng nỗi khổ ấy. Sẽ đến lúc anh chế ngự được chúng và sẽ trở lại bình thường. Buổi tối, Phúc đã trở về công ty rồi. Tường chống cằm đọc sách bên ngọn đèn dầu, nhưng đầu óc vẫn nghĩ vẩn vơ. Bất chợt, Hòa đến bên bàn, anh nhìn thẳng vào cặp mắt Tường vừa ngước lên. Lúc sáng, Tường nghe mình nói với Phúc rồi đấy. Chúng ta muốn khẳng định mình trong cuộc đời, phải bền bỉ, phấn đấu và biết chế ngự những bản năng, những dục vọng. Tường vẫn ngồi yên, đưa cả hai tay nắm chặt tay Hòa. Tình cảm thân mến và sự hòa hợp đã trở lại. Những tháng qua, sự hiếu dục trong người Tường bị khua khoáng cho thức dậy, bị đẩy vào một vòng quay điên cuồng, bị xáo trộn, đảo lắc. Tường không kịp xem lại mình. Thực ra đôi lúc Tường thoáng nghĩ đến Vân. Ánh mắt trong sáng của em nhìn xoáy vào Tường như trách cứ, như đòi phải trả lời. Tường nhớ đến gương mặt rất dí dỏm và cũng rất nghiêm nghị của Hòa. Anh tự thề sẽ không trở lại bãi cát ấy. Sau lần gặp gỡ Luyến trước cửa hang, Tường trở lại bãi cát thêm mấy lần nữa. Anh vô cùng kinh ngạc, thấy người ta đã mở một lối đi ngoằn ngoèo trên vách núi. Con đường vượt qua sự kìm nén khắt khe, con đường thoát ra mọi sự ràng buộc, đến với tự do đã được mở rồi ư? Tường mang giá vẽ đến bãi cát ấy và đã thuyết phục được một cô gái ngồi khỏa thân cho anh vẽ. Xong đến mấy cô sau, Tường cảm thấy đây không còn là bãi vắng. Hình như có rất nhiều cặp mắt ở đâu đấy, trên những rặng cây, trên vách đá đang khao khát nhìn họ. Nên gặp được người nào, Tường rủ lên thuyền đưa về trại đồi mồi. Nhiều lần tự hứa sẽ không quay lại bãi cát ấy, nhưng chỉ giữ được một thời gian. Thế là cứ tự thả lỏng, tự buông xuôi. Hòa sang trại được gần một tháng, sự nén nhịn của Tường đã căng thẳng như một cái dây diều. Tường quen thói buông thả trong nhục dục mất rồi. Nhiều đêm, Hòa nghe Tường xoay trở kèn kẹt trên chõng tre. Tường cắn gối, cấu tay vào chiếu mà day dứt, làm đứt tung cả một khoảng sợi cói. Hòa cảm nhận hết nỗi vật vã thống khổ của Tường. Có những đêm, trước mắt anh chập chờn những tấm thân lồ lộ trơ trẽn trong tranh của Tường. Hòa đã xem nhiều tranh khỏa thân của những bậc danh họa. Những bức tranh ấy để lại cho anh một tình cảm khâm phục tài năng họa sĩ. Anh kính phục, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của những bắp thịt, những đường nét thanh tú trên thân thể con người. Thế mà, hai bức tranh của Tường, chỉ hai thôi, đã gây cho anh ấn tượng khêu gợi bản năng xác thịt. Hòa không chấp nhận điều đó trong nghệ thuật. Còn trong cuộc đời, những bức tranh kia cũng đã ám ảnh Hòa như hồn ma bóng quỷ. Những gì đã chế ngự được hình như lại đang rộn rực ở một góc sâu trong người Hòa. Một đêm trong giấc mơ, Hòa thấy có một cái đầu đặt trên ngực mình. Mới đầu, nó đặt nhẹ như một cuốn sách. Sau đó nặng dần, rồi cái đầu vật vã xoay bên này trở bên kia. Cái đầu dụi vào ngực Hòa, chằn chệt, vật vã như một kẻ bị trói chặt, chân tay đang quật mình, giằng giật đòi thoát ra. Buổi sáng nhớ lại chuyện ấy, Hòa nghĩ rằng lâu nay anh bị những bức tranh và sự vật vã của Tường ám ảnh mà mơ ra thế. Một người đàn ông 30 tuổi, phát triển bình thường, chưa vợ con, mộng mị như thế là chuyện thường. Tuy vậy, Hòa vẫn cảm thấy bản năng của anh bị khuấy chạm và bùng ra hơi nhanh chóng từ dạo sang thung lũng bò vàng. Năm Hòa 13 tuổi, chú thím Chỉnh mới sinh em Vân. Sinh hoạt vật chất gia đình trở nên eo hẹp. Những tháng nghỉ hè, Hòa xin phép chú kiếm việc làm thêm. Ông Chỉnh quen một ông thợ xây, bèn gửi Hòa đến làm phụ nề. Những ngày đầu, Hòa chăm chỉ học hỏi và tỏ ra tháo vát được việc. Nhưng càng về sau, thói thô tục của ông thợ cả làm Hòa không chịu nổi. Cậu tức tối vặc lại mỗi khi ông ta to tiếng, văng tục và chửi mắng mình. Quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Một buổi sáng, hai người đến sửa chữa một căn nhà mái bằng bị dột nhiều chỗ. Ông thợ cả khoanh chân ngồi uống trà hút thuốc lào một mình và cộc lốc sai Hòa.
Mày lên mái, đục gạch ra.
Ý ông ta là tìm những chỗ dột, đục gạch ra để xây lại. Nhưng sau một giờ đồng hồ khề khà, ông ta trèo lên, rụng rời thấy Hòa đã đục gần hết mái. Ông ta sấn sổ, bước đến, xách tay Hòa mà xoắn và gầm lên. Đồ ngu, đồ con lợn, làm ăn như đào cái mà cha mày thế ạ à? Hòa tức điên người, đánh bật tay ông ta ra.
Đừng có động đến bố tôi, bác bảo đục thì tôi làm, còn muốn gì nữa, còn cãi phải không?
Ông thợ cả dậm chân thét.
Cút ngay, còn láng tráng, ta đập chết bây giờ.
Ông ta thường nổi giận, làm sóng làm gió một thôi một hồi như thế. Sau đó thiếu người sai phái, ông sẽ dịu xuống và gọi Hòa đến. Biết vậy, nhưng lần này Hòa cảm thấy không thể chịu đựng ông ta thêm một ngày nào nữa. Cậu xuống ngay, vẫn chưa hết ức. Hòa bê cái thang chạy đến dựng bên một cây sấu trong sân. Ông thợ cả đứng trên mái nhà điên cuồng gào thét. Hòa mặc kệ, lẳng lặng bỏ về. Gia chủ không có ai ở nhà, chẳng có thang. Ông thợ cả khó khăn lắm mới tìm cách trèo xuống được. Trong cơn tức giận đùng đùng, ông đâm bổ đến hầm hầm nói với chú Chỉnh.
Tôi trả anh cái thằng rắn mặt kia. Cứ đà này, không khéo có ngày nó hất tôi từ mái nhà xuống. Đồ khốn nạn, đồ mất dạy.
Chú Chỉnh phải vừa xoa dịu, vừa đẩy ông ta đi. Anh cứ yên tâm về, để tôi đánh cháu. Ông ta đi rồi, chú Chỉnh mới giận run người vì đã bị người khác xúc phạm. Con cháu mình được bảo ban dạy dỗ hẳn hoi, thế mà để cho người ta chửi là đồ mất dạy. Chú bảo Hòa đứng quay mặt vào góc nhà, rồi chú tìm được một khúc nứa.
Tao phải làm một cái roi.
Chú giận dữ nói cho Hòa nghe thấy. Chưa bao giờ chú Chỉnh cầm đến một cái roi để đánh Hòa. Cũng chưa bao giờ chú nặng lời. Hòa he hé liếc mắt nhìn. Chú Chỉnh cầm dao vót khúc nứa. Nét mặt chú đăm đăm dễ sợ. Phía sau vẻ đăm đăm ấy, Hòa đọc thấy những đợt sóng cồn đang bị dồn nén. Chú vót roi, mà như đang ấn, đang giữ một con mãnh thú trực trồm lên sổng ra. Sao chú Chỉnh vót roi lâu thế? Hòa sốt ruột, chốc chốc lại đưa mắt nhìn. Thanh nứa chỉ còn là cái nẹp nhỏ. Cái roi thanh như thế, vụt vào mông chắc là đau lắm. Hòa suýt xoa, tưởng tượng ra ngọn roi vút trong không khí, rung lên trên mông mình. Ơ kìa, sao chú vẫn kiên nhẫn ngồi vót? Những vụn nứa rơi quanh chú, cái xoắn suýt như lò xo, cái cong hình móc câu. Ngọn gió bây giờ chỉ còn là một cái que dài nhỏ hơn chiếc đũa. Chú chỉnh bẻ cái que làm đôi rồi đứng dậy. Cơn giận đã nguôi. Thời gian ngồi vót roi đã đủ cho chú kìm nén nỗi bực tức và chế ngự được hành động nóng nảy dễ dẫn đến sai lầm. Đứa cháu mình có lỗi và tỏ ra hỗn hào. Nhưng ông thợ xúc phạm Hòa trước, còn nó phản ứng vì biết tự trọng. Sau đó, Hòa còn phạm lỗi mấy lần. Mấy lần ấy, chú chỉnh đều lầm lì ngồi vót roi, vót mãi cho đến khi kiềm chế được sự nóng giận. Chú hiểu ra, đánh cháu cũng chẳng giải quyết được chuyện đã rồi. Chỉ bằng để lúc khác, dùng lời mà nói cho Hòa hiểu. Mười mấy năm trôi qua, khi nào nhớ đến chú chỉnh, Hòa nhớ đến cái dáng ngồi vót roi. Và lời chú dạy, phải biết kiềm chế những hành động bản năng bột phát. Một lần trong bữa cơm, Hòa thèm muốn kể về chiếc xe máy của đứa bạn. Buồn phiền, than thở về cảnh nghèo của gia đình, chú chỉnh chỉ im lặng nghe. Nhưng buổi tối, lúc hai chú cháu ngồi với nhau, chú mới chậm rãi nói: con người khổ vì ham muốn những gì không nằm trong tầm tay của mình. Thì đấy, cháu muốn có một chiếc xe máy và băn khoăn day dứt tìm cách mua. Không mua nổi, cháu sẽ tự cảm thấy khổ sở, không sống yên được. Chỉ có cách lao động, lao động hết khả năng và lương tâm mình, khi ấy cháu sẽ có những gì mà cuộc sống có thể cho cháu, không hơn không kém cái mà cháu có thể đạt được. Hòa tập cho mình sống theo sự chỉ bảo của chú, và quả là cảm thấy dễ sống hơn. Anh hạn chế được những ham muốn vật chất tầm thường. Được như vậy, một phần vì chú chỉnh biết hướng sự khao khát của Hòa và những sinh hoạt văn hóa. Chú đưa Hòa và bé Vân đi xem các triển lãm hội họa, xem phim, xem kịch, thường xuyên mua sách cho hai anh em đọc. Hòa có thèm chăng chỉ là nỗi thèm khát có được một bức tranh đẹp, một quyển sách hay. Chú chỉnh đặc biệt thích thơ cổ, thường hay ngâm nga rồi cắt nghĩa cho Hòa và Vân nghe. Lâu dần, hai anh em cũng quen với những lời lạ tai và tìm thấy ở trong ấy vẻ đẹp bí ẩn của ngôn ngữ. Bài thơ chú thường ngâm nga nhiều lần, Hòa vẫn còn nhớ: quân tại Tương Giang đầu, thiếp tại Tương Giang vĩ, tương cố bất tương kiến, đồng ẩm Tương Giang thủy. Chú chỉnh giải thích: người con trai ở đầu sông Tương, người con gái lại ở cuối sông Tương. Hai người nhớ nhau, cùng uống nước sông Tương mà không được gặp mặt. Một nỗi buồn nhớ bâng khuâng, vô vọng thế thôi. Hòa buông một câu thất vọng: nhớ nhau mà chỉ biết cùng uống nước sông Tương như thế thì chả phải là buồn nhớ yêu thương lắm đâu. Chú chỉnh lại phải kiên trì và ôn tồn nói cho cháu hiểu. Cháu nghe lại bài thơ và ngẫm nghĩ mà xem. Trong đó có nỗi buồn nhớ xa cách của người chờ đợi ở đầu sông, người kia ở cuối sông. Cùng uống nước thực ra là để khuây khỏa một nỗi niềm, là sự ghìm nén, chế ngự những khao khát không đạt tới được. Thì ra, chú chỉnh thích bài thơ vì điều ấy. Bao nhiêu năm qua rồi, Hòa vẫn thuộc lòng bài thơ. Mỗi lần nhớ lại, anh lại thấy trước mắt một dòng sông, mà không, một vùng biển mênh mông ngăn cách giữa đất liền và hòn đảo của anh. Đối với phụ nữ, Hòa thường có hai thái độ. Là trước một người đứng tuổi, anh thầm coi đấy là người mẹ, người chị mình. Trước những cô gái, anh quý mến và che chở như em gái, như đối với Vân. Với những người hư hỏng, Hòa cảm thấy xót xa, nhưng không khinh ghét. Dạo Hòa còn bé tí, có một tối ngủ thiếp đi, chợt giật mình tỉnh dậy, nghe mẹ dì dầm trò chuyện với người nào đó. Chẳng rõ người đàn bà, giọng rin rít như phóng ra những mũi kim nói điều gì. Hòa chỉ nghe mẹ đáp lại, giọng rất khẽ nhưng rành rọt dứt khoát: không được đâu, bà ạ, Chạy trọt như thế thì có tiền, nhưng tôi phải giữ gìn cho khỏi hổ thẹn với các con. Đúng là người ngoài không ai biết tôi, nhưng tôi phải ngượng với con mình trước hết. Chúng tôi chẳng quyền cao chức trọng gì đâu, thế mới càng phải giữ. Người đàn bà về rồi, Hòa vùng dậy ôm lấy cổ mẹ. Ô, sao mẹ lại khóc? Những giọt nước mắt còn dàn trên gương mặt vất vả của người quả phụ. Quá chồng khi mới 36 tuổi, còn đang độ tươi giòn nhuận sắc. Nhưng mẹ dứt khoát không đi bước nữa, lo để khổ cho bốn đứa con. Mãi về sau, Hòa vẫn nhớ gương mặt mẹ lúc ấy, nhẫn chịu và thật là cao sang thanh khiết. Một góc tình yêu của anh dành cho bé Vân, phần tình yêu ấy bao giờ cũng trong trẻo tươi mới, giúp anh vượt qua những phút tâm hồn u ám nhất. Cách đây 2 năm, anh về Hà Nội nghỉ phép, bé Vân đã bắt đầu bước vào tuổi thiếu nữ. Vẻ đẹp nữ giới đã bắt đầu phát lộ, giống như một cái nụ hoa mới hé. Vân đang học lớp 8, buổi tối lại phải đi học thêm. Một tối, Hòa đứng trước cửa ngóng em, hơi nóng lòng vì hôm nay Vân về nhà muộn hơn mọi ngày mấy phút. Thình lình, Vân phóng xe về phía cổng nhà như có một chiếc xe gắn máy đuổi sát đằng sau. Cô buông cái xe đạp cho Hòa đỡ và gục đầu vào vai anh nức nở. Toàn thân vẫn còn rung bần bật. Vân về đến đầu phố thì một bọn con trai từ góc phố sổ ra. Bị bất ngờ, Vân kêu thét và ngã xuống. Mấy thằng quân khu choi choi lập tức giật sách, giật tóc, nắn người Vân. Chúng cười hô hố, hẹn tối hôm sau sẽ cho chuộc sách. Vân chỉ còn biết lên xe bỏ chạy. Đừng khóc nữa em, phải cứng rắn hơn mới được. Hòa vuốt tóc Vân, giữ em trong tay mình một lúc cho tĩnh lại. Từ ngày mai, anh sẽ đi đón em. Đột ngột, từ căn phòng trên gác, tiếng băng ghi âm bỗng rồ lên, sập sình chát chúa. Những tiếng reo hò ồn ã, tiếng cười sằng sặc tuôn xuống, làm Vân rùng mình.
Chúng nó đông lắm đấy.
Vân vẫn còn sợ hãi.
Anh sẽ đi đón em.
Hòa chỉ nói đơn giản. Tối hôm sau, Hòa đến trường đón Vân lúc tan học. Về qua góc phố vắng tối om không có điện, thấy bọn thanh niên choi choi vẫn lảng vảng quanh mấy gốc cây xấu to. Hòa xuống xe lại gần, lên tiếng xin lại quyển sách. Dáng vẻ chắc chắn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói tự tin và điềm đạm của Hòa khiến bọn quân khu hơi ngại. Hòa cầm cuốn vở chúng trả lại, thoáng thấy những ánh mắt trợn trạo đều già, những bộ mặt trơ cháo khinh bạc. Chúng ở đâu ra? Chúng không có mẹ, có chị, có em gái hay sao? Từ hôm ấy, Vân yên tâm, có Hòa đưa đón. Anh còn dặn chú Trình nhớ đi đón Vân. Anh sắp phải trở lại Cát Bạc. Một buổi tối sau đấy, Hòa đi bộ trên con đường vắng, nhẩm tính sẽ gặp Vân ở giữa đường. Ở nơi ngã tư đông người, mới đến góc phố vắng, tim Hòa giật thót nghe tiếng con gái kêu thét. Trời ơi, sao hôm nay Vân về sớm thế? Hòa đã dặn có tan học sớm vẫn phải đợi anh ở chỗ đông đúc cơ mà. Hòa đâm bổ đến góc phố, không phải Vân. Một cô gái áo trắng đang giãy giụa trong tay mấy thằng du côn, giằng lại chiếc túi sách. Không phải em Vân. Lẽ ra Hòa có thể lảng sang bên kia đường tiếp tục đi đón em gái. Nhưng không hề đắn đo, Hòa xông vào giữa đám quân khu. Anh túm lưng áo một thằng, giật ngửa ra, đấm một quả vào mặt. Cúi đầu tránh một cú đấm của thằng bên cạnh, Hòa chém mạnh tay vào cổ cho nó ngửa ra sau. Đồng thời ngáng chân phải, gạt về trước, hất thằng này ngã ngửa trên vỉa hè. Nhưng một quả đấm mạnh từ phía sau làm anh ngã chúi mặt vào gốc xấu. Tiếng còi cảnh sát rúc lên, tiếng chân người thình thịch chạy tới.
Tây đấy, biến thôi.
Mấy thằng côn đồ gọi nhau rồi tung tán bỏ chạy. Hòa cũng không muốn gặp công an. Một khi sự việc đã kết thúc, anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, đi như chạy về phía trước, vẫn không quên đi đón Vân. Tưởng cô gái bị chấn đường đã bỏ chạy trong lúc ẩu đả, hóa ra cô vẫn đứng nấp sau một bức tường gần đấy. Lúc Hòa đi ngang, cô vội vã bước ra. Anh ơi! Hòa giật mình nhận ra cô gái lúc nãy mới thoáng nhìn thấy. Cô chưa về à? Lần sau nhớ cẩn thận, tránh những đoạn đường vắng. Tránh làm sao được anh. Cô gái vẫn còn ấm ức. Em làm ca chiều, giờ này mới xong việc. Đi vòng đường Bạch Mai thì xa hơn 2 cây số. Ôi, má anh chảy máu kìa. Lúc này Hòa mới cảm thấy mặt mình bị xây xát. Một giọt máu ấm lăn từ từ trên má. Anh rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo, áp vào chỗ bị thương. Cô gái dắt xe đi cạnh anh trên vỉa hè, chuyện trò mãi. Hai người nhất trí là cả em Vân và cô gái đều không thể đi đường vòng được. Sao lại để đến nông nỗi này? Người lương thiện phải lo sợ vòng tránh bọn lưu manh côn đồ. Em tiếc là mình không trở thành cô giáo. Cô gái nói, dạo trước em thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm, nhưng không thích làm giáo viên nên đi làm thợ. Thêm được một giáo viên chắc sẽ bớt đi những kẻ bất lương, vô giáo dục, anh nhỉ? Họ quen nhau từ buổi ấy. Khi anh trở lại Cát Bạc, cô có trao đổi thư từ với anh. Nhưng Hòa không muốn ràng buộc đời cô với mình. Xa xôi cách trở thế, anh biết sẽ không bao giờ cô có thể ra đảo với anh được. Mỗi lần hình dung ra cảnh cô hoặc em Vân một mình đi trên đường vắng, Hòa lại thấp thỏm lo ngại. Cô nói đúng, vẫn còn những kẻ du thủ du thực quấy phá cuộc sống yên lành, tức là công việc giáo dục của chúng ta còn hạn hẹp, chưa đủ mạnh. Hòa kể lại câu chuyện này cho Tường nghe. Câu chuyện đánh thức trong Tường những kỷ niệm với Vân. Tường ân hận như có lỗi. Anh đã làm được gì như mong muốn của Vân? Vân có biết, mỗi khi nghĩ về em, anh lại cảm thấy có thể sống tốt hơn một chút hay không? Mình căm ghét những kẻ cư xử tệ bạc, cục xúc với phụ nữ. Hòa vẫn chìm trong ý nghĩ đang làm anh day dứt. Họ là người mẹ, người em gái của mình, đâu phải ai khác. Nếu họ có sai lầm lỡ dở thì phải biết nâng đỡ. Câu này Hòa nói với Tường đây. Như dạo trước, Tường có thể hoàn toàn tin cậy, hoàn toàn bình tĩnh nghe và tỏ ý tán đồng. Còn bây giờ, sau những ngày kìm nén khốn khổ, Tường đưa mắt nhìn Hòa hơi hồ nghi. Phụ nữ tất thảy đều được Hòa trân trọng. Chẳng nhẽ chưa bao giờ Hòa động đến một người đàn bà? Nhìn ánh mắt và gương mặt chân thành của Hòa, Tường hiểu cả. Tuy vậy, chẳng nhẽ Hòa muốn kìm nén, muốn triệt tiêu nỗi đam mê của người khác hay sao? Nhiều đêm sau, cách dăm 3 ngày, Hòa lại cảm thấy có một cái đầu quay cuồng vật vã trên ngực mình. Một giấc mơ ma quái kinh sợ. Hình như có một bóng ma lướt đến bên giường, rồi quỳ gối trên nền nhà, đặt đầu lên ngực anh. Cái đầu rên rỉ, vật nài, gào thét những tiếng không thanh âm. Nó đòi thoát khỏi một cái vỏ bọc để vùng vẫy phóng đãng. Toàn thân Hòa như bị đè dí, ấn bẹp, không cất lên nổi, không sao trở dậy được. Sáng dậy, Hòa kinh hoàng nhớ ra, trong khi cái đầu xoay trở, anh cảm thấy một khối u như hạt đỗ xanh trên má nó cà vào bộ ngực trần của mình. Trên má trái của Tường cũng có một nốt sần nhỏ, đâm ra một sợi lông ngắn. Thôi chết, Hòa đến phát điên vì những giấc mơ nhảm nhí. 7. Sau mấy tháng trời vây hãm đến chết nghĩa quân Tần Đắc trong một cái hang, bọn xâm lược Phú Lang Sa rút quân đi. Trong những ngày ấy, bà vợ già của ông lão bị nghĩa quân chém chết vì đem biếu những loại trái cây bị coi như một câu chửi tục. Thường mơ thấy một cái hang đá oan khí bốc ngùn ngụt, mờ trắng cả một góc rừng. Rồi liên tục mấy đêm, một thằng cháu nội hiện về khóc gào bi thiết. Bà ơi, đầu đã rụng, có còn liền lại được không? Bà già đem hỏi những khách bộ hành ghé lại quán nước của mình điều đó. Đầu đã rụng, có còn liền lại được không? Làm sao liền lại được? Ai ai cũng nói. Một đêm, đứa cháu hiện về báo mộng. Bà ơi, ngày mai cháu sẽ về. Sáng hôm sau, bà già nấu một nồi xôi để bán, nhưng cứ tiếp thêm củi, đun mãi, nồi xôi vẫn không sao chín được. Sực nhớ đến lời báo mộng tối hôm qua, bà chạy vội ra đường. Bất chợt, một cơn gió rít ngay trên đầu. Bà già ngẩng nhìn lên, thấy ở giữa cái xoáy gió một cái đầu quay tít. Một cành cây quay đảo xung quanh, xoáy gió ném cái đầu và cành cây xuống đất ngay trước mặt bà già. Đứa cháu thứ hai sống sót trở về sau khi đã làm chỉ điểm tiêu diệt nghĩa quân Tần Đắc. Thằng này phát bệnh, lúc nào cũng ngẩn ngơ như mất trí. Một buổi, nó nhìn ra nấm đất chôn cái đầu thằng anh. Cành cây đã hóa thành một cái cây khác thường, chỉ có ba trái to như ba quả chuông màu đỏ. Nó đưa tay định ngắt một quả, nhưng trái cây quẫy lung tung, phát ra tiếng lốc cốc như tiếng mõ tụng kinh cầu hồn. Thằng cháu rụng rời chân tay, ngã gục xuống. Tức thì, ba trái đỏ rụng xuống, vỡ bét be như ba cái đầu đầy máu ngay trước mặt nó.
Bà ơi, nó nguyền sẽ báo thù đến ba đời.
Thằng cháu lăn lộn, gào khóc như đã hóa dại. Ai cũng bảo, hồn thiêng ông Tần Đắc đã thề rửa hận. Khi có quyết định bảo vệ khu rừng cấm, người ta mở một con đường nhựa xuyên qua rừng để phục vụ công việc bảo tồn và hướng dẫn khách tham quan. Con đường chạy qua một cái hang to. Người địa phương không còn ai biết hang này. Đoàn người vào sâu trong hang, thấy ngổn ngang những bộ xương người, những chuông vại, nồi đồng, súng kíp và gươm giáo. Nghĩa quân đã chịu chết hãm trong hang chứ nhất quyết không ra hàng. Khí thiêng tức ứ vây quẩn trong hang đá, tìm được lối thoát trong mạch ngầm dưới lòng đất, phun lên thành một cái cây có ba trái độc như quả táo. Dòng họ kẻ chỉ điểm sống sót bắt đầu suy vi từ đấy. Hiếm hoi lắm mới được mụn con trai, nhưng lớn lên thành một thứ đàn ông tật nguyền xài đẹn và chết yểu lúc chưa đến tuổi 30. Chồng bà Cậy chết lúc 27 tuổi sau một trận thổ huyết. Ông ta đúng là cháu ba đời của kẻ chỉ điểm mất trí. Đến Cương là đời thứ tư, lời nguyền báo thù hẳn không còn động đến anh ta nữa, nhưng vị đắng của chết chóc vẫn còn sót lại. Cương ốm đau quặt quẹo từ khi mới đẻ, chẳng bệnh nào rõ ra bệnh nào, nhưng tiêu tan mất khí lực của một người đàn ông. Sang tuổi thanh niên, Cương chỉ cao 1,5 m. Ngày Cương cưới vợ, người thợ ảnh phải để Cương đứng lên một cái đòn ghế cho cao bằng thắm. Cái anh chàng móp mép, lẻo khoẻo, đi đứng siêu vẹo ấy mà cũng lấy được vợ ư? Nhưng ở cái đội năm này, bao nhiêu là đàn bà con gái không chồng, một mống méo mó thì vẫn là đàn ông. Oái oăm thay, Cương không chọn một cô thị nở nào đấy cho vừa đôi phải lứa với mình, mà điểm chúng vào Thắm, một cô gái tươi duyên hơ hớ. Quê Thắm ở làng Xuân Tàm, gần thị trấn Cát Bạc. Cô gái có cái hãnh diện so với chị em bạn gái trong làng là được nhận vào làm công nhân lâm trường, có biên chế hẳn hoi, được ăn gạo sổ, được lĩnh lương tháng. Rõ ràng phải hơn đám bạn bè quanh năm đầu tắt mặt tối kiếm con cua con cá chứ. Vì một chút hư danh như vậy, Thắm từ chối lời tỏ tình của đám trai làng, dứt khoát cắm rễ ở đất lâm trường. Cô kiên trì như vậy mãi, cho đến khi được điều về đội năm thì đã luống tuổi. Ở đây anh chàng Cương gần như được một đặc quyền là có thể chỉ ra bất cứ một cô gái nào để lấy làm vợ. Thắm run lên vì uất khi Cương nhìn đến cô. Nhưng từ chối thì sẽ lấy ai? Đám trai làng năm xưa nay đã con bồng con bế, có còn ai thì họ cũng tránh Thắm vì thái độ kênh kiệu của cô. Thắm từ chối sẽ có ngay nhiều cô khác sẵn sàng lao vào lấy Cương. Thôi thì méo mó có vẫn hơn không. Thắm liều nhắm mắt đưa chân một phen. Có chồng như Thắm khổ sở gấp mấy lần những kẻ không chồng. Đã gần 2 năm mà Thắm không sao sinh được một mụn con. Mới đầu bà Cậy còn ngấm nguyết sau lưng, dần già bà moi móc trắng trợn và chửi vỗ mặt.
Ôi dào, từ dạo rước cái con điếc đặc ấy về nhà phải mua mấy cái cống nước dài rồi, nó chỉ đái vỡ cống chứ có đẻ nổi đâu.
Gặp ai bà cũng chỉ nói chuyện ấy, đến đâu bà cũng nói mỗi chuyện ấy. Sự thô lỗ tục tằn của bà ta cứ như một thứ phân tiểu tung khuấy vung vãi khắp đội năm, gây nên một bầu không khí ô nhiễm tức ngạt xung quanh Thắm. Không có con là tại Cương, chứ đâu phải tại Thắm. Cô là người khỏe mạnh, phát triển bình thường, hoàn toàn có khả năng sinh nở. Còn cái kẻ không ra đàn ông, cái kẻ vụng về chầy chật kia mới là kẻ bị vô sinh. Đã bao nhiêu lần uất ức và nhục nhã, Thắm đã nghĩ đến chuyện đâm đầu xuống sườn Tây mà chết cho hết khổ. Nhưng sao lại xuống sườn Tây? Lâu nay Thắm đã cảm thấy con đường mới mở ấy là nỗi khao khát kín đáo của một số chị em trong đội. Con đường ấy có thể là hạnh phúc của Thắm hay không? Gần đây, Thắm bị o ép sát sao, bị dồn đến cái góc tận cùng tuyệt vọng. Bắt đầu từ hôm bà Cậy trao chát nói với Cương:
"Đến độ này, tao bảo mày bỏ Quách con Thắm, lấy vợ khác. Nếu người ta không cho bỏ, mày kiếm con nào giống tốt, mày đưa nó về sống ở nhà này. Không được như thế nữa, mày gửi nó một đứa con cũng được."
Đã đến mức như thế sao? Người ta không còn biết xấu hổ, không tránh né mà trắng trợn phô bày ý đồ như vậy sao? Tưởng bà chỉ nói để dọa Thắm, ngờ đâu mấy tuần sau bà bảo Cương rằng đã nhắm được cô Hiền ở đội trưng cất tinh dầu hương nhu. Thế thì sẽ hỏng thêm một đời con gái. Thế thì đời Thắm coi như bỏ đi. Ở vùng quê, Thắm bị chồng bỏ là cái giống đàn bà diều tha quạ mổ, bị rỉa giói, bị đặt điều, bị trẻ con reo hò bêu díu. Thắm hình dung ra cái cảnh bị lũ trẻ bám theo sau xùy đuổi, nói năng hỗn hào như bám theo một người điên. Chỉ nghĩ vậy đã dùng mình kinh sợ. Thắm thao thức nhiều đêm, không ăn uống gì được. Người cô giạc đi vì đau khổ và lo sợ. Rồi cô đi đến một quyết định. Cô muốn chứng minh rằng mình là người bình thường, có khả năng mang thai, sinh nở và làm mẹ. Quyết định của một người bị dồn đến chỗ chỉ được phép chọn một con đường thường lạnh lùng, dứt khoát, thậm chí nghiệt ngã. Một buổi sáng, Thắm bí mật xuống bãi cát ở sườn Tây. Một người con trai đã đến đấy từ lúc nào? Một người con trai ra dáng con trai, cao to mà dáng dấp vẫn thanh thoát, gương mặt nhẹ nhõm, rất mực quyến rũ. Bấy lâu phải nhìn mãi gương mặt Tôn Ngộ Không của chồng, Thắm càng thấy chàng trai này đẹp mê hồn. Anh ta đón Thắm lên thuyền, lập tức đưa đi cho khuất dạng sườn Tây, như thể đã thỏa thuận từ trước. Nhưng khi thuyền sắp tiến vào chạy đồi mồi, Thắm nói gấp gáp: "Anh cho em trở về ngay, kẻo mẹ chồng em làm ở Mỹ lên và các chị ấy nghi ngờ. Em chỉ muốn nhờ anh một việc." Tưởng miễn cưỡng cho thuyền quay lại hướng về phía sườn Tây, Thắm ngập ngừng mãi, vừa nói đứt đoạn vừa tự hãm mình không dám nói. Thắm đánh liều một phen để xua đi nỗi nhục sắp ập xuống đầu bất cứ lúc nào, và cũng vì hạnh phúc mai sau của gia đình cô, dẫu là một gia đình như vậy. Điều Thắm nhờ vả khiến Tường hơi sửng sốt. Những cô gái trước đến với Tường không kèm theo một lời đòi hỏi như vậy. Dụng ý của họ Tường hiểu cả, nhưng không ai nói thành lời. Còn cô gái này đặt vấn đề ngay thẳng, dù lời nói còn run sợ, ngượng ngập, như thỏa thuận một hợp đồng. Tường đoán có ổn khúc gì rất nghiêm trọng trong đời cô. Hòa sang trại, sau khi đã có cuộc gặp gỡ, thỏa thuận giữa Tường và Thắm. Buổi sáng Hòa tỉnh dậy, Tường không còn trong nhà. Hôm nay Tường đi buông lưới sớm thế. Anh bước ra cửa, thuyền của Phúc vừa lúc ghé vào bãi cát. Phúc đến gần anh, vẻ mặt vẫn lì lì, gương mặt ấy lúc nào cũng như đang cất giữ một điều bí mật, như đang ôm một mối hận. "Bên ủy ban và huyện ủy mời chú về gặp, hình như có triển vọng tốt." Trong mắt Phúc có một ánh vui vui. "Chú biết không, tài sáng làm ăn trắng ra làm sao, lúc nào cũng sáng xít như con mụ mối đến chậm đám ăn hỏi. Chắc là bây giờ huyện cũng đã thấy thực chất năng lực của từng người." Hòa lên thuyền cùng Phúc trở về thị trấn. Lúc Tưởng quay về, Hòa không còn trong nhà nữa. Hòa đi đâu? Có ai sang đón Hòa nhỉ? Hay là anh đã chán ngấy phải sống cạnh Tường, phải chứng kiến sự kìm giữ khổ sở của Tường? Nếu anh thả lòng cho Tường, chắc anh sẽ còn xót xa hơn, vì có một đứa em sống bản năng, sống không cần phấn đấu để đạt được một cái gì, không còn nhiệt tâm xây dựng cho được một sự nghiệp. Tường biết Hòa đặt nhiều hy vọng vào những bức vẽ của Tường, vẫn thường tin tưởng vào thành công của Tường trong tương lai. Hòa vẫn nghĩ rằng một người đàn ông không có được một sự nghiệp, anh ta không phải là một người đàn ông đích thực. Hòa quan niệm như vậy, anh chán ngán Tường là phải. Nhưng sự đời đã xô đẩy Tường ngập chìm dưới cái hố bản năng buông thả. Quay tròn trước mắt Tường là một cái vòng quay phù hoa ngũ sắc, không nhìn rõ một ai, nhưng biết chắc trong ấy có những cẳng chân trần trụi văng tứ tung như bị chặt rời khỏi thân thể. Có những đám nghệ sĩ ô uế, những cô gái sa đọa như len, vân vân. Bằng ấy con người chồng chéo, trộn lẫn trong vòng quay, vừa khiến Tường cảm thấy ghê sợ, vừa kích thích sự thèm khát. Sáng hôm nay, Tường đến sườn Tây rất sớm. Linh tính báo cho anh biết, suốt mấy ngày qua, cô gái kia đã đến đây chờ anh. Quả thật, cô ta đang bồn chồn ngồi thu mình sau một tảng đá cho đỡ lạnh. Tường đến bên, vừa ôm vai cô ta kéo sát vào mình, cô đã vội đẩy ra. Em đợi anh khá lâu rồi, bây giờ em phải về ngay. Thắm hạ giọng run rẩy. Tối ngày kia, em phải trực ở khu vực trưng cất. Em sẽ trốn ra đây. Rồi Tắm vội vã trở về, không một lần ngoái lại. Đến ngày hẹn, Tường phấp phỏng suốt ngày. Sao vậy? Đâu phải lần đầu tiên Tường chung trạ với một cô gái lâm trường. Nhưng đây là lần đầu kể từ khi Hòa sang trại. Hòa là cái phanh hãm, là hòn đá cản đường, là một ông thầy nghiêm khắc đang lăm lăm tay roi, sẵn sàng quật xuống. Làm sao ra đi mà thoát được ánh mắt tinh sắc của Hòa? Cặp mắt ấy dường như đọc thấu mọi tình cảm, mọi toan tính của người khác, nhất là với Tường. Thì đấy, chiều tối thấy Tường nhấp nhổm, Hòa bảo: "Hôm nay mình hơi mệt, Tường đừng đi đâu nhé." Anh mệt, Tường ở nhà cũng có hơn gì. Nhưng lời yêu cầu giống như đòi hỏi được quan tâm, được yên lòng có người thân luôn bên cạnh. Mới gần 6 giờ tối, Hòa đã lên giường nằm. Một lúc sau, đã thiêm thiếp nằm yên. Tường đến ngồi bên mép giường nhìn Hòa ngủ, gương mặt u trầm cao quý. Mới gặp lần đầu, có thể có người chưa thích, nhưng đều nể trọng. Nhưng nhìn kìa, vành môi trên hơi cong, rồi lượm một nét nhanh nhách ở bên mép như cười trong cảm khoái mơ hồ. Cái nét khao khát đòi hỏi ấy ở vành môi vừa hiện lên đã nhanh chóng biến đi, đôi môi mím lại như cũ, vành môi trên lại vút thẳng ra. Trong giấc ngủ sớm vì hơi cảm sốt, Hòa thấy một bóng người đến bên giường mình. Người ấy đặt bàn tay mát lạnh lên trán anh một lát, suy đoán nhiệt độ cơ thể. Rồi Hòa thấy đó là một cô gái. Cô mới bước ra từ một bức tranh dựng trong góc nhà, thân mình không mang quần áo. Cô ta quỳ thụp xuống bên giường, kê đầu lên ngực anh. Lặng yên được một lát, cái đầu bắt đầu rụi mạnh, vật vã như đòi hỏi, như cầu xin, như kích thích. Toàn thân Hòa lạnh toát, một cơn rùng mình nhẹ nhẹ bắt đầu từ lồng ngực chuyển dần xuống dưới. Các người Hòa chấn động mạnh, anh giật mình choàng dậy. Tường đang quỳ bên giường, đầu đặt lên ngực Hòa. Trong ánh đèn dầu nhờn nhợt, gương mặt Tường võ vàng như kiệt sức, như thể không phải Hòa mà chính Tường đang ốm và sắp sửa gục. "Anh Hòa, em phải đi." Tường van vỉ như một người mắc bệnh hiểm nghèo đòi uống thuốc, như một câu xin đi chơi hay đi đâu đó. Mà cần gì phải hỏi, Tường hoàn toàn có thể đi trong lúc Hòa đang ngủ mê mệt cơ mà. Không, Tường không đành lòng. Một khi Hòa đã đòi hỏi anh ở nhà, Tường cũng không thể làm một kẻ dối trá khi ở bên Hòa. Hòa nhăn mặt như đau đớn ngột ngạt. Anh vật mình quay mặt vào trong, phẩy tay xua Tường đi. Anh cảm thấy Tường đã đứng lên. Im lặng một lát, rồi tiếng cánh cửa khép lại. Cơn sốt mê mẩn vì cái đầu vùng vật trên ngực bỗng ngốt lên, đốt cháy toàn thân Hòa. Có gì quẫy quật trong lòng anh như một con rắn đang gồng thân quấn cuộn. Không chịu nổi, Hòa vùng dậy tung cửa chạy ra bãi cát. Gió thổi vù vù hất tung mái tóc, xô đẩy như cảng đường. Anh chạy xuống mép sóng. Vừa lúc Tường định trèo đi, anh không lên tiếng, hấp tấp lội theo mấy bước rồi bước vào thuyền. Con thuyền vừa lúc quay đầu, lặng lẽ lướt đi. Thoạt đầu Tường hoảng sợ, sao Hòa lại theo đi, làm sao Tường gặp Thắm được bây giờ. Trong bóng tối, nét mặt Hòa chỉ lờ mờ, nhưng Tường cảm thấy mặt anh đang bừng bừng hưng phấn. Chẳng còn là Hòa nữa, đấy là một người khác. Những khao khát bản năng thường tình của một người đàn ông phát lộ trong toàn thân. Thế là Tường hiểu, Hòa đi cùng mình. Mà sao lại không nhỉ? Em lên trước, Tường nói. Khi đến nơi và bước ra khỏi thuyền, anh đi qua bãi cát, tiến về phía một tảng đá to rồi khuất sau đấy. Hòa ngồi lại trên chiếc thuyền lay lắc dữ dội vì sóng. Toàn thân anh cũng đang bị nhồi lên, chìm xuống trong một cơn chấn động. Hòa kéo thuyền lên bãi cát, rồi đi tìm một chỗ khuất gió. Anh ngồi xuống một góc có dạng đá che chắn để cho bình tĩnh lại. Hòa bật lửa, châm một điếu thuốc. Giống như chú Trình ngày xưa, Hòa cảm thấy như vậy. Anh đang ngồi vót một chiếc roi. Trong tay Hòa là một cái que vô hình. Anh vót cẩn thận, tỉ mỉ. Những đợt sóng cồn trở lại êm ả. Dông gió đã dịu xuống. Hòa vẫn vót, như là anh sẽ ngồi vót cho đến hết đời. Cái que mỏng dần trong tay anh. Những vụn nứa xoắn xuýt rơi vãi xung quanh, ánh lên như bằng vàng. Chiếc que đã nhỏ lắm, chỉ còn bằng một que kem. Cơn hỏa bốc trong người Hòa đã giảm độ. Chỉ có một người thực sự hạnh phúc, đó là Thắm. Cô đến nơi hẹn sớm hơn Tường khoảng một giờ. Lần đầu tiên Thắm mới biết nỗi hồi hộp phập phồng của thời gian chờ đợi, nỗi thấp thỏm hạnh phúc. Sau hai lần gặp gỡ ngắn ngủi với Tường, lòng Thắm không còn yên tĩnh được. Cô thấy xấu hổ vì đã có thể lạnh lùng và trơ trẽn nói với Tường một lời yêu cầu giúp đỡ như vậy. Một tình cảm yêu đương, dù còn rất mong manh, bắt đầu thức dậy. Lúc nào Thắm cũng bị gương mặt quyến rũ ấy ám ảnh. Tường vừa đến, Thắm đã ôm chầm lấy anh hôn khắp gương mặt. Cô yêu Tường mất rồi. Giá như Tường chỉ nói một câu, Thắm sẽ theo anh đi ngay lập tức. Mà chưa cần như vậy, Thắm sẽ còn trở lại đây gặp Tường nhiều lần nữa. Có một người cũng rất yêu em, Tường thỏa mãn thủ thỉ vào tai Thắm. Vâng, em biết, Thắm lắp bắp mà không hiểu gì. Hai người đã ngồi dậy, tựa lưng vào tảng đá rộng. Anh nói rằng còn có một người. Ai cơ? Đang ngồi ở đằng kia. Thắm vẫn chưa hiểu. Cô nhìn xuống bãi cát. Anh vừa nói gì thế? Vẻ ngỡ ngàng rất thật của Thắm khiến Tường không dám nhắc lại. Anh đưa mắt nhìn khắp bãi cát. Thắm cũng nhìn theo. Phía đầu dạng đá hình như có người. Thôi đúng rồi. Một đốm lửa thuốc sáng lên rồi mờ đi. Ai ngồi đằng kia hả anh? Thắm hoảng hốt hỏi. Anh ấy đi cùng với anh. Hả? Thắm bật thốt lên. Cô đã hiểu ra điều mà nãy giờ không hiểu. Trời ơi, người ta coi đây là trò giải trí, và Thắm cũng bị xem như một thứ để chơi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là con người Thắm đang dồn hết yêu thương và hy vọng, đã thầm hứa sẽ ràng buộc lâu dài. Cả vách đá như sập đổ, sóng biển dồi lên, đánh táp dữ dội vào bờ trong cơn cuồng nộ. Đất trời, đá núi, biển nước quằn quại như thở trái đất mới bắt đầu kiến tạo. Đây là cõi hỗn mang, tất cả đều lạnh lẽo, hoang vắng. Không có con người, không còn con người. Thắm tuyệt vọng, sau cơn sững sờ, cô quay đầu, bỏ chạy. Lúc Tường tĩnh trí, nặng nề đi xuống bãi cát, Hòa đã ngồi chờ sẵn trong con thuyền chênh chao. Bây giờ sóng cứ dồi cứ lắc, lòng Hòa đã trở lại yên ổn. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trên bãi cát. Không hiểu sao Tưởng rũ xuống trong một cơn suy sụp như thế. Cầm chắc hai mái chèo, Hòa nhẹ nhàng cho thuyền quay về trại.